chứ không phải là chuyện, đó không phải là một chuyện phim, mà đó là chuyện có thật ở trong đời này. Chúng ta rất là dễ dàng cảm nhận và chấp nhận những cái mà chúng ta nghĩ rằng ở trong cái phòng đó là nhân và ngã mà chúng ta chấp nhận được. Nhưng mà nếu cái gì mà vượt qua, chúng ta truy cầu những gì vượt qua một cái thông lệ, một cái bình thường, thì chúng ta sẽ tạo nên những khổ đau khác. Khi mà tạo thành những cái phân biệt, tăng cường những dục vọng, thì dục vọng nó biến thành chất liệu của khổ, của khổ đau. Cho nên tình yêu, tình thương hay là sự lo lắng, nó nằm trong phạm vi của normal, tức là bình thường của con người, thì người ta không có thấy những cái hình ảnh khổ đau xuất hiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta gia tăng nó bằng những sự ham muốn thái quá, bằng những nhu cầu thái quá, kể cả những cái gì thương yêu tư kỷ thái quá, thì ngay nơi cái thiên nhiên đó tạo thành khổ đau. Kể cả các vị biết, kể cả thầy nè, khi ông con gọi điện thoại này, nó nói rằng là không biết hồi thầy trẻ sao bây giờ sao nhiều người nói họ cứ sợ thầy hoài. Họ sợ gì? Nó sợ Lý bà bà bắt thầy. Cho nên Lý bà bà là ai? Tôi chưa từng thấy người đó. Cho nên Lý bà bà nhiều lắm nó bắt thầy. Cho nên chính người nói rằng sợ Lý bà bà bắt thầy là chính họ là Lý bà bà. Thế sao vậy? Thế tại sao vậy? Tại vì họ sợ mất thầy. Vậy thôi. Cho nên Lý bà bà, không biết Lý bà bà là cái gì, nhưng Lý bà bà nhiều. Khi nào mà trong tâm mình có một cái suy nghĩ của cá nhân và sợ rằng mất một ảnh hưởng của người đó với mình, thì mình sẽ trở thành con người của ích kỷ và tham lam. Và trong ích kỷ tham lam sẽ tạo thành vô vàn tội ác và bất thiện pháp, không có lường trước được. Và đó là nguyên nhân tạo thành vô số Lý bà bà. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng ở trong ý niệm đó, chúng ta mới thấy rằng là khi mà chúng ta làm lụng, chúng ta sẽ là cực nhọc, hay là chúng ta có được tiền, hay là chúng ta muốn có một điều gì mà nó nằm trong giới hạn và trong cái mà cho bằng cuộc sống của chúng ta, đó là chuyện rất là bình thường. Cũng giống như bây giờ các vị nói rằng người ta đấu tranh về quốc gia, đấu tranh về chủ nghĩa, đấu tranh về ý thức tôn giáo, tạo thành những gì? Những chiến tranh và những khổ đau. Tôn giáo không tạo thành chiến tranh, nhưng mà người ta tạo chiến tranh bởi những ý thức, bởi những gia tăng, bởi những sự phân biệt và những tham muốn, dục vọng nó vượt qua ngoài cái việc đó. Chứ nếu một người đi chùa hoặc đi nhà thờ cầu nguyện, tụng kinh, làm các việc thiện, thì làm sao có khổ đau? Chẳng những vậy mà họ làm giảm đi khổ đau, có thể là làm được những cái hạnh phúc cho người đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta tìm hiểu được cái thực chất cuộc sống, cái khổ đau nó không có thật, thì các vị thấy rằng con người của mình rất là bình yên. Cho nên bây giờ để tìm một cái tham, một cái sân, một cái si trong con người mình thật sự nó không có thật. Bây giờ thí dụ một cái các vị có thể tìm nè. Có một anh chàng kia, ảnh chèo thuyền, ảnh đang chèo thuyền giữa một cái dòng sông hay một cái dòng suối đang chảy sương mù vậy, sương mù mịt vậy. Ảnh đang chèo, ảnh thấy một con thuyền, nghĩa là nó đi nghĩa là bon nó đâm ngay cái thuyền ảnh vậy. Ảnh thấy trời ơi, cái thuyền này lớn hơn mình mà tại sao nó cứ đâm ngay mình vậy mà sương mù nữa. Ảnh đứng ảnh la lớn lên, ảnh nói nghĩa là đừng có thuyền chậm lại tránh luôn. Nhưng mà thuyền nó không thèm nghe, nó cứ ngang ảnh, nó chỉ đi trước ngang ảnh một chút xíu nữa là thuyền ảnh chìm rồi. Trời thôi, anh chửi quá trời chửi, nói nữa là cái đồ mắt mù đồ ổn lấy đường rồi này kia. Chửi xong rồi cái gì đó giận dữ dữ luôn á. Rồi khi mà cái thuyền nó vượt qua khỏi ảnh rồi á, ảnh mới nói là nhìn coi thử cái thằng cha con mẹ nào mà ngu dữ vậy nè. Ảnh dòm lại cái thuyền nó không có người, bởi vì thuyền nó đứt dây, cái thuyền nó không có neo, không có ai cho nên nó bị trôi theo dòng suối. Ảnh nghe xong ảnh nhìn cái thuyền thôi ảnh cười hả, không còn giận. Cái giận nó không có thật ở trong mình. À, bây giờ giận vậy giờ nhìn một cái thuyền mà không có nữa, không có người lái tới rồi mình chửi nó, la nó không nghe, có người không nghe. Cho nên nó cũng đâm vô mình, mai thôi chứ để thuyền cho nên chửi nó đồ ngu đồ này kia, đồ mất mù này kia. Cái chừng giờ lại qua tay mình cười. Thế giới này, nếu mà chúng ta nhận chân được sự khổ đau phát sinh bởi tham sân si, mà tham sân si thực chất nó là không có. Không có. Cho nên nó mình mới mà mình giận. Tại sao mình giận? Nguyên nhân bởi của sự tham ái, cái chỗ mà mình muốn đạt được mà nó không đạt được, mà nếu mình truy cầu, mình càng truy cầu thì càng khổ đau. Nếu mình tìm ra thực tướng của nó thì cuối cùng mình sẽ không có khổ, khổ đau mình tự tại mình cười ha hả một mình thôi. Thì như vậy có thể nói rằng cái yếu tố và cái lý tưởng của đạo Phật có nghĩa là chỉ cho chúng ta thấy cái điều đó để chúng ta được tự tại trong cuộc sống, để chúng ta không bị cuốn hút và làm các cái việc bất thiện pháp, chẳng hạn như là giết cha giết mẹ giết em để mà chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt được những chiếc xe, không có điều đó xảy ra. Thế là thậm chí những người, nghĩa là kể cả những người Việt Nam mình, nghĩa là dám, nghĩa là đi buôn ma túy, dám bỏ ma túy trong ngầu để mà xách đi ngờ vậy thôi, không sợ chết, Nếu mà nghĩa là 700 gram ở Việt Nam là kêu lên liền. Có nghĩa là người đó không phải là dọn nhà quên vợ. Thế là người đó không phải là dọn nhà quên vợ nữa, người đó bệnh quá nặng rồi. Tức là vì tham lợi mà quên thân. Cho nên thôi thì trước mà một các vị nghe là một người ở Việt Nam mình đang ở bên Singapore là có thể bị treo cổ 20 mấy tuổi. Tức là có thể vì lợi quên thân. Bất cứ đường hướng nào mà chúng ta, tại sao chúng ta tham gia vào điều đó, dù chúng ta bị ép buộc, có nghĩa là chúng ta cũng đã rơi vào trong cái vòng quản lý của ma và quỷ, tức là của tham ái. Cho nên đạo Phật nghĩa là con đường tại chúng ta có những cái nhận thức, nghĩa là nếu mà chúng ta thấy cái sự nghĩa là khổ, cái sự dục, cái sự khổ do dục ở đây không phải làm chúng ta chán nản. Giống như ngày xưa khi Đức Phật nói về pháp bất tịnh, có 60 vị tùy theo sinh nữa là nhờ người ta nghĩa là giết mình, nhờ người ta tự tử, làm tự tử hoặc tự mình giết chết. Nó thấy thân của mình thôi, chán quá không còn ham muốn gì nữa đây. Thì Đức Phật nó không phải vậy. Nghĩa là không phải thấy thân mình bất định rồi là nhờ người khác, nghĩa là cho bằng có thể hãm hại hoặc giết mình. Bởi vậy cho nên nghĩa là khi mà chúng ta hiểu được điều đó thì lúc đó nghĩa là giữa cái nghĩa là 60 vị tùy theo tự tử trong kinh nói, chúng ta thấy rằng điều đó không phải là lý tưởng của đạo Phật. Không phải là Đức Phật nghĩa là thuyết minh về cái giáo lý gọi là cái thân bất định này để làm cho người ta nhàm chán nó mà đem đi tự hủy hoại nó. Điều đó không hề có trong đạo Phật. Và đó là nếu mà người nào làm điều đó là phạm một giới cấm, tức là tự sát. Sát sanh là cái giới đầu tiên, tức là tự sát hại thân mình, tức là phạm vào cái giới đầu tiên gọi là đại sát giới. Cho nên không có lý do gì mà đạo Phật có thể cho chúng ta thấy đó là con đường bi quan, làm chúng ta đi vào con đường của tuyệt tử. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là nếu một cái người mà hiểu được cái lời của Phật dạy qua một cái bài kinh, và chúng ta nghĩa là nghe những cái chuyện của quá khứ, nghĩa là để thấy rằng là người xưa họ cũng có những cái nhìn như vậy. Ví dụ như là khi một cái người nữa là hỏi nữa là Dương Tử hỏi rằng nữa là cái đời sống này đó mà nghĩa là mình cầu sống cho trường thọ, cho hưởng hạnh phúc, thì đó là một cái điều nữa là cho bằng nữa là hạnh phúc của mình, phải vậy không? Thì Dương Tử trả lời nó không phải sống lâu, không phải trường thọ là hạnh phúc. Bởi vì tại sao nếu sống lâu trường thọ thì tại sao người ta nói là đa thọ đa nhục? Phải là như vậy thì cầu chết sớm á, cầu chết á thì được không? Thì nó không phải người ta cầu chết mà được, nó cầu sống lâu không được, cầu chết không được, như vậy thì phải làm gì? Thì Dương Tử rằng là giữa sống lâu với việc cầu chết, hai cái đó nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Có nghĩa là nếu sống không phải làm gì, và chết là chết như thế nào mới là vấn đề. Cho nên là nếu là cầu sống trường thọ, sống 100 năm, rồi nếu mà sống thêm nữa để làm gì? 100 năm là mình đã thấy tình, đã thấy hận, mất, đã thấy chuyện khổ đau, tai đã nghe khổ đau, và cuộc sống mình đã có xúc chạm quá nhiều, nghĩa là thay đổi, nghĩa là cuộc đời nó 60 năm cho tới 100 năm thì cũng có thay ngôi đổi chủ, chính trị và hết người lên người kia xuống, kẻ này nước này đánh nước kia, rồi tình này phụ tình kia, chuyện cuộc đời đủ thứ hết trơn, ly hôn ly dị cho đến tình tiền tù, cái chuyện đó hết trơn. Thì 70 năm thấy nghe biết hết chuyện đó là đủ rồi, còn muốn sống gì nữa? Nó phải chứ, cái gì chưa biết nữa, đã biết đủ rồi sống gì nữa? Nó vậy thì thôi, tôi thấy tôi biết đủ rồi, vậy tôi chết sớm được không? Phải vậy, ông chết sớm bằng cách nào? Nó bằng cách là tôi là lao đầu vào gươm đa, tôi lao đầu vào nghĩa là những chỗ nguy hiểm tôi chết sớm. Nó cái đó không hà thiết phải làm chuyện đó. Nghĩa là lúc sống thì làm hết công việc của người sống, làm trọn bổn phận, làm trọn nhân nghĩa. Thì lúc chết thì tự nó chết thì chuyện của nó, mà cũng không cần phải biết rằng sao mới chết phải ra là sao. Cái đó không cần gì phải lo lắng nữa. Giống như là nó là cái đèn vậy đó, hãy nó cháy hết tim hết dầu thì nó tắt, không có hơi đâu mà phải như là nghĩa là cầu cho sống lâu mà cũng hơi đâu mà mong chết sớm. Nó rất là chuyện rất là bình thường cuộc sống. Cho nên ở đây thấy sự khổ không phải là chối bỏ và muốn hết khổ để làm những việc khác, hay là muốn chấm dứt mạng sống sớm để mà hưởng một cảnh giới khác, mà coi như tuần tự cho nó là theo lẽ tự nhiên cuộc sống. Cho nên ở đây các vị thấy rằng là nếu mà chúng ta không biết điều đó thì chúng ta sẽ rơi vào những cái vòng mê tín dị đoan, những chỗ cầu cạnh tường thanh, cầu cho mình sống lâu, cầu mình được này được kia, tưởng rằng cầu Phật cầu Bồ Tát sẽ giúp được điều đó. Điều đó không có trong đạo Phật. Cho nên chúng ta thử nghe một cái câu chuyện mà chúng ta có thể hiểu được rằng là khi mà vua Vũ Đế vậy, khi Vũ Đế đọc sách xong rồi nói với các quan rằng ta coi trong sách nói rằng người nào mà có nhân trung dài một tấc tàu á là sống lâu 100 tuổi. thì các quan nghe xong rồi ai cũng hứng chí ra coi thử coi mình có nhân trung mình dài đường tấc không. Nhân trung là gì? Tức là từ lỗ mũi xuống cái mô này gọi là nhân trung. Nhân trung người nào mà dài một tấc tàu là sống được 100 tuổi, vua Vũ Đế coi coi khách không nói vậy. Thì chỉ có một người bật cười, đó là Đông Phương Sóc. Các quan nghe xong mới nói rằng nữa là Đông Phương Sóc cũng là vô lễ, tại sao vua nói vậy mà cười, mà cười như vậy là cười vua không? Thì Đông Phương Sóc nó không phải là cười vua, mà xin tạ lỗi và tôi cười ông Bình Tổ. Thế tại sao ông cười ông Bình Tổ? Tại vì trong sách nó là Bình Tổ sống 800 tuổi, tức là 800 năm. Mà 800 năm như vậy là cái nhân trung Bình Tổ phải dài tới một trượng rồi. Thì cái mặt nó không phải là mặt người đâu mà mặt ngựa. Cái gì tưởng tượng là cái này mà nó dài tới cái này thì là giống con gì? Vua nghe xong cũng cười, nó không tha tội với Đông Phương Sóc. Nhưng câu chuyện đó có một cái lý thú để cho chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta cứ theo cái tướng, theo cái gì mà chúng ta coi, chúng ta cầu cạnh tử rằng thế giới này có thể được bởi cái con người chúng ta, bởi tướng chúng ta, thì điều đó chúng ta bị thế giới cười, là chúng ta lầm lẫn. Chúng ta lầm lẫn. Cho nên mình cầu trường thanh, cầu bất lão, cầu an, cầu liền kia thì mình cũng phải hiểu được thực chất của nó như thế nào. Cho nên tôn giáo lý Đức Phật nói rằng nếu người nào muốn chấm dứt khổ đau thì giảm đi những sự ham muốn thái quá. Đây là điều các vị lưu ý nè. Nghĩa là nếu muốn chấm dứt sự khổ đau thì giảm thiểu đi những sự ham muốn thái quá bởi năm dục, tức là sắc tài, tức là tài sắc danh thực và thùy ngũ.